Chương 46, thảm trạng giả thần vương bị đánh nát thành vô số hạt bụi, nhanh chóng ngưng tụ hóa thành một cường giả nhân loại có cánh. Giả thần vương khí tức suy yếu, cảnh này làm La Phong đang muốn chạy ra không khỏi cả kinh. Từ khí tức, năng lượng mà cảm ứng phán đoán một kích của Thương Kim Vương thiêu đốt bất hủ thần thể, đã làm giả thần vương tổn thất ước một nửa bất hủ thần thể, 50, tổn thất một nửa linh hồn, khiến cho giả thần vương tuy có thần thể, nhưng chỉ có thể phát huy một thành chiến lực ở trạng thái hoàn mỹ lúc trước, linh hồn thật sự là rất trọng yếu. Thương Kim Vương, đừng ép ta, giả thần vương vừa mới ngưng tụ thân thể, trong mắt đầy vẻ điên cuồng, nhìn như đóng đinh vào Thương Kim Vương truyền âm nói. Thương Kim Vương bây giờ đang nằm trong trạng thái bu hãn nhất, cho dù giả thần vương thiêu đốt bất hủ thần thể cũng trốn không thoát, chỉ có thể hy vọng vào việc Thương Kim Vương tha cho hắn một mạng. Ép ta, ta, giả thần vương chỉ nhìn chằm chằm vào Thương Kim Vương, tự bảo, ha ha, ngươi tự bảo, chẳng lẽ ta sợ à, chẳng lẽ ta sợ à, bất hủ thần thể của ta không vì việc ngươi tự bảo mà hao tổn gì đâu, ha ha. Ta đã hủy diệt một nửa bất hủ thần thể của ngươi, chỉ hủy diệt một nửa nữa là ngươi sẽ ngã xuống. Tại sao ta phải buông tha cho ngươi, chịu chết đi. Thương Kim Vương không còn lưu tình gì cả, nhớ đó, ta sẽ trở về báo thù. Giả thần vương truyền âm gầm lên, nổ nổ nổ, giả thần vương gầm lên, chỉ còn lại có 50 bất hủ thần thể, lúc này hoàn toàn được kích nổ. Lúc trước giả thần vương bị Thương Kim Vương đánh ra hủy diệt một nửa bất hủ thần thể. Nhưng vì thần lực bất hủ của Thương Kim Vương và thần thể giả thần vương chôn vùi cùng nhau, vì chôn vùi một nửa bất hủ thần thể, do đó sẽ không sinh ra vụ nổ quá đáng sợ. Còn lúc này Thương Kim Vương chỉ có thể một mình ngạnh kháng, nhưng không ai ngu như vậy. Thương Kim Vương chỉ có một lựa chọn, lùi phát lại, âm âm cường giả phong vương đỉnh cao tự bạo. Quy lực lớn tới mức làm cho Thương Kim Vương, mọi người ở đây từ Tử Trung Vương, Băng Nhận, tới Hổ Thích Vương, La Phong đều kinh sợ. Phong vương đỉnh cao tự bạo, sánh ngang với quân đoàn trăm vạn giới chủ vương giả hợp lực một kích, có thể tiêu diệt phong vương cao cấp, trọng thương phong vương đỉnh cao, thậm chí có thể làm phong vương đỉnh cao ngã xuống, đương nhiên cũng phải dựa vào vận khí. Mặc dù giả thần vương chỉ còn lại có 50 bất hủ thần thể, nhưng cũng có một nửa uy lực của phong vương đỉnh cao tự bạo lúc hoàn mỹ, không giống như công kích của Thương Kim Vương và hắn chôn vùi lẫn nhau, lần này hoàn toàn kích nổ. Lan ra bốn phía tự bạo vốn căn bản không có biện pháp khống chế phương hướng công kích về phía nào cả, tự bạo thần linh ngã xuống, năng lượng lan ra bốn phương tám hướng. Không, Băng Nhạn vẫn luôn dây dưa với Hổ Thích Vương, lập tức biến sắc. Thương Kim Vương, ngươi hại ta. Băng Nhạn hoảng sợ chạy trốn, bành, sóng xung kích cường đại trong nháy mắt tác dụng vào người hắn. Băng Nhạn là phong vương cao cấp, trước mặt sóng xung kích này, trong nháy mắt đã hóa thành cát vụn. Đến cả những hạt cát nát bấy ấy cũng hoàn toàn chôn vùi. Giả thần vương, ngươi chết cũng phải hại ta sao? Hổ Thích Vương cũng sợ tới mức lùi lại phía sau. Bạch, sóng xung kích như hồng thủy vô tận quét qua Hổ Thích Vương, chiếc giáp ngoài thân Hổ Thích Vương rẽ lên, sau đó cả người hoàn toàn bị nổ tung ra, nhưng sau đó lại ngưng tụ thành một khối. Bạch, sóng xung kích tác dụng vào người Tử Trung Vương. Tử Trung Vương nghiến răng lé lên một cái chu mông lung mờ ảo, ngăn cản được một chút, nhưng vẫn bị đánh một cú làm toàn thân hắn hóa thành những mảnh vỡ, đồng thời những mảnh vỡ lại ngưng tụ hai cánh lại. La Phong khép hai cánh lại, một lần nữa ngạnh kháng một kích. Thương Kim Vương, Tử Trung Vương, Băng Nhận, Hổ Thích Vương, La Phong đều nằm trong phạm vi công kích của giả thần vương tự bạo, có người không tổn hao gì, có người bị thương, có người chết tươi. Không chỉ riêng năm người này, đến cả tế tháp cũng vậy. Dưới công kích của phong vương tự bạo, nó cũng không thể ổn định được như lúc trước, chỉ thấy trên vách tường hành lang tế tháp, những hoa văn kỳ bí thờ cúng trên vách tường không ngừng rẽ lên, sau đó vang lên những tiếng ầm ầm, hoàn toàn vỡ vụn, đến cả vách tường cũng tan ra, vỡ vụn. Sóng xung kích lan ra bốn phương tám hướng, mỗi một tầng vách tường đều rẽ lên, rồi lắc lư, sau đó bị chấn nát, nhưng sau khi liên tục phá tan tầng tầng vách tường, uy lực lúc này cũng không ngừng suy yếu, cuối cùng cũng mất đi. Phạm vi 60 km hình cầu tròn chỉnh, hoàn toàn hóa thành hoang tàn, hoàn toàn hoang tàn. Bản thân tế tháp là một thứ vũ khí quy luật đặc thù do một vài kim loại cấp ép luyện chế thành, cũng như rất nhiều binh khí có thể lớn có thể nhỏ. Này tế tháp cũng có thể lớn có thể nhỏ, nhưng nó hơi cùng loại với căn cứ thần linh, pháo đại tinh không, những khu vực khác nhau thì mức phòng ngự cũng khác nhau, như truyền thừa thất, tàn bảo thất thứ hai là hai nơi quan trọng nhất, nên phòng ngự cũng mạnh nhất. Còn sát ngoại khu hạch tâm cũng có phòng ngự rất mạnh. Về phần rất nhiều vách tường bên trong, lại chỉ làm với phí tổn khá rẻ. Cho dù có hoa văn kỳ bí thợ cũng phụ trợ, với một kích của dạ thần vương tự bạo vẫn bị hủy diệt trong phạm vi 6 km. Yên tĩnh, bên trong tế tháp. Bên trong, tế tháp. Một khoảng yên tĩnh hoang tàn, hai người La Phong và Hổ Thích Vương nhìn nhau, trao đổi với nhau bằng ánh mắt. Dạ thần vương tự bạo làm cho ta tổn thất mất 6 bất hủ thần thể. Rõ là bất lợi, Hổ Thích Vương truyền âm nói. Nhưng Dương, hai chúng ta phiền phức rồi. Dạ thần vương ngã xuống. Thực lực chúng ta bên này cũng tổn hao nhiều. Bên kia mặc dù cũng tổn thất một băng nhận. Nhưng băng nhận cũng chỉ là phong vương cao cấp, không có hắn. Cơ hồ không ảnh hưởng gì nhiều tới đám thương kim vương, tử trung vương, tiếc thay cho dạ thần vương. La Phong truyền âm nói. Tiếc cái gì? Hắn không là phải nhân loại sao? Nhân loại các ngươi rất coi trọng cường giả bất hủ cấp phong vương. Cho dù chết, tương lai cũng sẽ thay đổi thời không làm họ sống lại. Hổ Thích Vương truyền âm nói. Đáng tiếc, ta không có phúc khí đó. Mặc dù ta cũng là một thành viên hồng binh, nhưng ta nghĩ muốn có cơ hội như vậy, ta còn phải kiếm được điểm nhiều quân công hơn nữa. La Phong thầm than, vũ trụ chi chủ là những nhân vật vĩ đại. Có năng lực khó tin, họ có thể nghịch chuyển thời không, trực tiếp nghịch chuyển tới mục tiêu thời gian không gian chưa chết, rồi thay đổi thời không làm sống lại cường giả. Những người đứng trên đỉnh cao nhất nhân, loại là người sáng lập cự phủ, hỗn độn thành chủ, long hành chi chủ, hưu kim chi chủ, vào một thời khắc nào đó, họ sẽ làm thống nhất sống lại hàng loạt cường giả nhân loại. Những người được sống lại, hoặc là thực lực rất mạnh, hoặc là có công lao rất lớn, hoặc là có sư phụ hỗ trợ bảo vật, nhưng sống lại tuyệt không phải không trả giá. Vũ trụ chi chủ làm sống lại thực lực cỡ dạ thần vương thì phải trả giá rất nhỏ, nhưng rất nhỏ cũng chỉ là tương đối với vũ trụ chi chủ mà thôi. Vũ trụ chi chủ cũng không thể để mình thiệt thòi. Cái giá đó cuối cùng cũng phải do những cường giả được làm sống lại đó tự mình bồi hoàn. Hoặc họ phải chiến đấu vì nhân loại, hoặc phải đoạt được bảo vật khiến cho nhân loại. Dạ thần vương đáng thương, cho dù được làm sống lại, e rằng sẽ phải trải qua những năm tháng dài đằng đẵng liều mạng chiến đấu vì nhân loại rồi. La Phong thầm nói, nhưng có thể làm sống lại đã là rất hạnh phận. Các ngoại tộc khác, có những tộc quần ngoại tộc khác, thậm chí không hề có vũ trụ chi chủ. Cho dù là những ngoại tộc đã gia nhập vào Hồng Minh, cũng có thể làm sống lại, nhưng cần điều kiện và cái giá phải trả cao hơn nhân loại nhiều. Không ai muốn ngã xuống, thực lực càng mạnh, cái giá làm sống lại cũng càng cao. Hỗn độn thành chủ từng nói, để làm sống lại vũ trụ tôn giả, hắn sẽ bị quy luật vận chuyển vũ trụ cắn trả tới mức trọng thương. Nếu muốn làm sống lại loại vũ trụ bá chủ như Hai La Đa, Thiên Thực Cung Chủ, hỗn độn thành chủ sẽ bị quy luật vận chuyển vũ trụ cắn trả tới mức ngã xuống. Phải biết rằng thực lực hỗn độn thành chủ mạnh hơn Hy La Đa rất nhiều, nhưng chỉ vì làm cho Hy La Đa sống lại mà ngã xuống, đại mà ngã xuống. Hiển nhiên cường độ cắn trả là rất đáng sợ. Dạ thần vương ở một tương lai xa xôi sẽ được làm sống lại. Hắn cần trả giá cực cao. Thương kim vương, dạ thần vương muốn chạy trốn rồi. Ngươi hạ tất bức tử hắn, tử trung vương vừa gấp vừa giận. Băng nhận cũng vì vậy mà ngã xuống rồi. Băng nhận cũng là một thành viên khi chủy tộc, là đồng tộc. Tử Trung Vương mặc dù không quá coi trọng băng nhận, nhưng bình thường băng nhận vẫn luôn đi theo hắn lang bạt, hơn nữa là đồng tộc, tự nhiên rất tín nhiệm. Ta cũng vì tên dạ thần vương tự bạo mà bị thương, Tử Trung Vương phẫn nộ nói. Hơn nữa nhân loại là một trong 4 đại tộc quần đỉnh cao, trong nhân loại có nhân vật vĩ đại cỡ vũ trụ chi chủ, tương lai một ngày tên dạ thần vương rất có thể sẽ sống lại. Câm miệng, Thương Kim Vương truyền âm hét, sống lại là việc sau này. Cho dù hắn sống lại cũng vẫn không phải là đối thủ của ta chỉ biết, ta giết hắn, có thể tìm được rất nhiều tiền bạc. Thương Kim Vương vung tay lên, thu lấy nhẫn thế giới, và một vài đồ vật do dạ thần vương, băng nhẫn sau khi ngã xuống lưu lại, đừng để tên nhân loại đó chạy trốn. Thương Kim Vương chợt quát, vèo, La Phong xa xa vỗ hai cánh, thi triển tam chấn xuyên toa vũ trụ, tốc độ rất nhanh, lao đi như chớp về phía một hành lang xa xa, đừng nghĩ ngươi có thể chạy trốn. Thương Kim Vương đuổi theo phía sau, hừ, Tứ Trung Vương cũng vội đuổi theo phía sau, Hổ Thích Vương đứng giữa không trung, lặng lẽ nhìn cảnh hoang tàn, rồi lập tức, lạnh lùng cười, thầm nghĩ, vì bảo tàng tế tháp mà đã phát điên cả rồi, không phải ngã xuống, thì cũng thiêu đốt bất hủ thần thể. Thương Kim Vương nổi bão rồi, ta nên trốn đi theo cũng chịu chết. Hổ Thích Vương lập tức theo một hành lang, nhanh chóng bay đi, phòng điều khiển hạt tâm tế tháp. Tứ đại cường giả thổ dân gồm tộc lão, Cầu Xích Tạp, thần chủ Phổ Ai, Môn Bố, Lạp Đế Mặt đều nhìn chăm chăm vào màn hình giả định kiểm soát, khi thấy Dạ Thần Vương tự bạo, làm các cường giả khác bị thương, băng nhận ngã xuống. Đám thổ dân ai nấy đều lộ ra vẻ kinh hỉ, xem kìa, tiếng phù, nhất định là tiếng phù, Dạ Thần Vương băng nhận ngã xuống. Tiếng phù vốn dung nhập vào thân thể đích xác đã rơi ra giữa đống hoang tàn. Đi thôi, mau mau đi thôi. Đám ngoại tộc xâm lấn các ngươi mau mau đi đi, lưu lại tiếng phù. Tộc lão Cầu Xích Tạp lặng lẽ chờ đợi, nhưng ai ngờ Thương Kim Vương chợt vung tay lên, thu lấy tất cả di vật kể cả tín phù của hai vị bất hủ vương vừa ngã xuống, không chừa lại món gì. Cảnh này nhất thời làm đám Cầu Xích Tạp ai nấy biến sắc, họ chạy ra ngoài tế tháp, có thể tín phù chúng đem ra ngoài hết. Thân chủ Phổ Ai lo lắng truyền âm nói, Tam Ca, một khi họ thuấn di ly khai, chúng ta sẽ không thể mở ra truyền thừa thất nữa. Tộc lão Cầu Xích Tạp nghiến răng, truyền âm quát, nghe mệnh lệnh ta. Phổ Ai, Môn Bố, Lạp Đế Mặt sáng mắt lên, đều vội nghe tộc lão hạ lệnh, họ biết họ có thể động thủ được rồi.